Holly, có phải là con đó không? Một giọng nói quen thuộc cất lên. Cô từ từ nhìn lên. Dạ, ủa, à, dạ phải. Cô cố tỏ ra ngạc nhiên, trong khi hai chân khựng lại, căng thẳng. Con vẫn khỏe chứ? Người phụ nữ ôm chầm lấy Holly. Con làm gì mà đứng ngoài trời lạnh như vậy? Holly cầu mong sao Daniel đứng ở bên trong lâu hơn chút nữa. Chỉ là con mới ghé vô đây để ăn một chút gì đó. Cô run rẩy mỉm cười chỉ tay vô nhà hàng.
Ồ, chúng tôi cũng đang định vào đây. Người đàn ông mỉm cười.
Thật tiếc vì chúng ta không tới sớm hơn để có thể dùng chung bữa với nhau.
Dạ, đúng là đáng tiếc. Thật ra thì...
Holly liếc nhìn cánh cửa nhà hàng lần nữa. Cô cầu mong cho cánh cửa đó đừng mở ra. Bỗng cô im bặt.
À, cô đây rồi.
Daniel nói khi anh vừa bước ra ngoài. Tôi cứ tưởng là cô đã trốn tôi rồi chứ. Anh vòng tay quàng qua vai Holly một cách tự nhiên. Holly cố nở một nụ cười gượng gạo và quay sang hai ông bà nọ.
Xin lỗi ông bà, tôi không nhìn thấy.
Daniel mỉm cười và quay sang nhìn họ. Họ nhìn anh trân trân.
Daniel à, đây là ông bà Judy và Harold là ba mẹ của Jerry.
Holly bấm kèn xe thật to. Cô đang nổi giận. Cô đang tự giận mình vì đêm qua đã bị bắt gặp trong một tình huống khó chịu như vậy. Trong khi thật ra thì chuyện đâu có gì là to tát. Tội nghiệp Daniel, cô nghĩ và cảm thấy buồn. Ba mẹ Jerry đã tỏ ra rất thô lỗ với anh. Họ chả thèm đáp lại câu chào của Daniel, còn quay lưng đi thẳng, không buồn nhìn lại Holly một cái nào. Ôi, tại sao họ lại nhìn thấy cô đúng vào cái lúc đó kia chứ? Sao họ không đến thăm Holly vào bất kỳ ngày nào trong tuần để nhìn coi cô đáng thương như thế nào và đã sống với nỗi đau của một người vợ trẻ quá chồng ra làm sao? Giờ đây có lẽ họ đang nghĩ chắc cuộc sống của cô là tuyệt diệu lắm khi mà con trai họ đã mất đi. Cô thấy giận dữ với cái ý nghĩ đó. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Soren vì biết chắc là Soren sẽ chia sẻ được cảm giác của cô lúc này.
Alo. À, chào, John à, Holly nè, cho em nói chuyện với Sharon.
Xin lỗi Holly, Sharon đang ngủ, anh sẽ kêu cổ dậy nếu em muốn, nhưng thật ra thì cổ đang rất mệt.
À thôi,
cô cắt ngang, để mai em gọi lại cho Sharon cũng được. Nhưng mà có quan trọng lắm không em?
John hỏi tỏ ra rất lo lắng.
Không có gì đâu,
cô khẽ nói, cũng không có gì quan trọng.
Cô tắt máy và gọi ngay cho Dennis.
Alo.
Tiếng Dennis vẫn còn đang cười khúc khích.
Chào Dennis.
Hờ, vẫn khỏe chứ?
Dennis lại cười.
Tom, thôi đi mà anh này.
Dennis thì thầm. Và Holly nhận ra là cô đã gọi không phải đúng lúc. Cô quyết định về nhà ba mẹ nói chuyện với Sierra. Chắc là Sierra sẽ làm cho cô vui. Ngay khi dừng xe trước nhà ba mẹ, Holly mới chợt nhớ ra là Sierra đã không còn ở đó nữa. Bỗng dưng Holly chỉ muốn khóc. Một lần nữa cô lại không có ai ở bên cạnh. Cuối cùng cô cũng quyết định nhấn chuông và điện Glenn ra mở cửa.
Sao vậy, có chuyện gì xảy ra với chị vậy?
Cậu em trai của cô hỏi ngay.
Không có gì hết,
cô trả lời mà thấy tủi thân tới phát khóc.
Mẹ đâu em?
Mẹ ở trong bếp với ba và anh Richard.
Vậy hả?
Cô cảm thấy thật lạc lõng.
Sao bữa nay em ở nhà?
Em đang coi lại những gì đã quay được hôm nay.
Có phải là bộ phim về những người vô gia cư không?
Phải, chị có muốn coi không?
Có.
Cô gật đầu và treo mình xuống ghế. Một vài phút coi phim của Declan, mắt Holly đã ướt đẫm. Nhưng lần đầu tiên cô khóc không phải là cho chính cô. Declan đã làm một cuộc phỏng vấn rất hay với một người đàn ông sống lang thang trên những đường phố Dublin. Cô nhận ra là trong cuộc sống này còn nhiều người rơi vào những cảnh ngộ đáng thương hơn cô rất nhiều. Rồi cô nhận ra rằng chuyện của cô với ba mẹ Jerry dường như trở nên thật là vớ vẩn, chẳng có gì đáng phải lo lắng hay bận tâm.
Ôi, Declan à, phim hay lắm,
cô nói khẽ đưa tay quệt nước mắt khi bộ phim kết thúc.
Cảm ơn chị. Em không vui sao?
Cậu nhún vai.
Thật khó để có thể hạnh phúc khi hàng ngày trong cuộc sống này còn có quá nhiều người phải sống khổ sở như vậy.
cuộc sống của anh ta càng tồi tệ bao nhiêu thì bộ phim của em càng được chú ý bấy nhiêu. Điều đó thật trớ trêu, có phải không chị?
Holly lắng nghe chăm chú.
Không, chị không đồng ý được Glenn à. Chị cho là việc em làm một bộ phim như vậy đã tạo ra được một sự thay đổi cho người đàn ông đó. Mọi người coi phim và nghe thấy những điều anh ta nói, và rồi họ sẽ tìm cách giúp anh ta và những người khác có cùng hoàn cảnh em à.
Điệt Len lại nhún vai.
Cũng có thể. Dù sao thì em cũng đang định đi ngủ đây, em mệt lắm.
Cậu cầm chiếc túi xách đứng dậy, hôn lên trán Holly. Cô thật sự xúc động. Cậu em trai bé bỏng của cô ngày nào cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi.
Đêm qua cô đã lấy ra lá thư tháng 10 Charlie viết. Cô sợ phải đối diện với việc ngày không còn được đọc lá thư của Charlie nữa.
Holly rút tấm thiệp nhỏ, một bông hoa khô rơi ra, bông hoa hướng dương nhỏ xíu với những cánh hoa bỏng tan, loại hoa mà cô yêu thích nhất. Cô tự hỏi, cô biết bông hoa nhỏ này của Charlie bằng ý nghĩa gì? Và nhận ra kèm theo bông hoa đó là một cái túi nhỏ đựng những hạt hướng dương. Charlie viết:
một bông hoa hướng dương dành tặng cho bông hoa hướng dương của anh, để thắp sáng những ngày tháng 10 ảm đạm và buồn tẻ. Và em hãy trồng thêm một ít trong vườn nữa nhé. Em hãy luôn tin tưởng rằng một mùa hè ấm áp đầy ánh nắng luôn chờ đợi em phía trước. Tái bút, anh yêu em. Em giúp anh gửi tấm thiếp này đến John nhé.
Holly nâng tấm thiếp thứ hai lên và tiếp tục đọc những dòng chữ mà Charlie viết. Tự dưng nước mắt cô cứ ứa ra giữa những tiếng nấc nghẹn ngào.
Gửi John, mừng sinh nhật lần thứ 32 của cậu. Cậu bắt đầu già thêm rồi đấy, bạn thân mến của tôi. Nhưng mình hy vọng cậu sẽ có thêm nhiều niềm vui và may mắn trong những lần sinh nhật tiếp theo. Nhớ giữ gìn sức khỏe và hãy sống yêu đời. Hãy chăm sóc Holly hộ mình nhé. Và nhớ chăm sóc cho Sharon tốt vào đấy nha. Cậu đã là người đàn ông trưởng thành đích thực rồi đấy. Thân mến, bạn của cậu Jerry. Mình đã bảo với cậu là mình sẽ giữ lời hứa mà.
John hẳn sẽ rất vui khi nhận được tấm thiệp này. Cuộc sống của cô đã thay đổi rất nhiều trong những tháng qua. Công việc làm cho cuộc sống của cô tốt hơn, và cô cảm thấy tự hào về chính mình. Cô thích cái cảm giác hài lòng mà cô có được mỗi buổi chiều khi cô tắt cái máy vi tính và rời khỏi phòng làm việc. Charlie đã giúp cô can đảm hơn. Charlie đã khuyến khích và tạo động lực cho cô tìm một công việc. Điều đó còn có ý nghĩa hơn rất nhiều cho cuộc đời của cô so với việc Charlie gửi cho cô một số tiền lớn. Cô lau nước mắt và đứng dậy đi vào nhà bếp. Ba mẹ cô và anh Richard đang ngồi uống trà.
Chào con gái, mẹ cô nói với giọng rất đỗi vui mừng. Bà hôn lên má Holly. Mẹ con biết là con tới.
Con tới đây đã được một lúc rồi, con mới coi phim của Declan xong.
Phim hay lắm phải không con?
Holly gật đầu và cùng ngồi vào bàn với mọi người.
Anh đã tìm được việc làm chưa anh Richard?
Richard buồn bã lắc đầu.
Em mới kiếm được một công việc rồi đó.
Richard có vẻ hồ nghi, không hiểu là Holly muốn nói gì.
Anh biết là em đã tìm được một việc làm rồi.
Không phải Richard.
Cô mỉm cười.
Ý em là em đã tìm được một công việc cho anh.
Em nói sao?
Anh nghe rồi đó.
Cô cười phấn khích.
Ông chủ của em sẽ gọi cho anh vào thứ hai này.
Sắc mặt Richard thay đổi hẳn.
Ôi Holly, em thật tốt. Nhưng nói thật là anh không có hứng thú với chuyện quảng cáo đâu. Sở thích của anh là nghiên cứu khoa học thôi.
Và sở thích làm vườn nữa chứ.
Ừ, anh cũng thích làm vườn lắm.
Anh có vẻ bối rối.
Và đó chính là lý do mà ông chủ của em sẽ gọi cho anh, để bảo anh làm việc trong khu vườn của ổng. Em nói với ổng là anh sẽ làm tất cả các công việc trong vườn với giá 5.000 đô. Em nghĩ là anh sẽ đồng ý.
Cô mỉm cười trong khi Richard há hốc miệng kinh ngạc. Anh hầu như không nói được lời nào. Vì vậy Holly tiếp tục.
Và đây là danh thiếp của anh.
Cô nói và trao cho anh số danh thiếp mà cô đã in.
Bỗng nhiên Richard nhảy cẩn lên, kéo Holly lại, và hai anh em cùng nhau nhảy vòng quanh nhà bếp